Bây giờ kính mời hội thánh nhìn phía sau tờ chương trình. Đây là phân đoạn kinh thánh mà chúng ta cùng nhau học hỏi tối đêm nay. Và tôi xin kính mời hội thánh cùng đọc với tôi cách rập ràng phân đoạn kinh thánh này. Đây là phân đoạn kinh thánh được chép trong sách Roma đoạn 3 từ câu 21 đến câu 26. Chúng ta cùng chờ đợi để đọc rập ràng. Xin chúng ta cùng đọc. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu. Chuyện kể rằng là mục sư Billy Graham, một mục sư rất nổi tiếng trên thế giới, lái xe đi qua một thị trấn nhỏ đã bị cảnh sát lưu thông chặn lại vì ông chạy quá tốc độ, và cho biết là mục sư phải đi ra hầu tòa. Tại tòa, vị thẩm phán hỏi mục sư Billy Graham: ông có tội hay là không có tội? Ông nhận tội hay là không nhận tội? Thì mục sư Billy Graham trả lời rằng dạ nhận tội. Thì vị thẩm phán tuyên bố: 10 đồng tiền phạt cho mỗi cây số chạy quá tốc độ, mục sư đã phạm luật và mục sư phải đóng tiền phạt. Nhưng vì vị thẩm phán này biết danh của mục sư Billy Graham, cho nên vị thẩm phán tuyên bố tiếp: do vậy tôi sẽ đóng phạt tiền phạt cho mục sư. Viên thẩm phán mở ví lấy 10 đồng kẹp vào giấy phạt trao cho cảnh sát. Rồi sau đó vị thẩm phán này mời mục sư Billy Graham đến nhà hàng dùng bữa với mình. Thưa ông bà, anh chị, đó là ân điển. Và tôi cũng ao ước mọi người trong hội thánh này cũng đối xử ân điển với tôi. Phân đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc có câu: họ, tức là chúng ta, nhờ ân điển của Đức Chúa Trời được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ngày nay một số người ngoại đạo, cho phép tôi dùng từ này mặc dù nó không hay, nhưng mà để cho dễ hiểu, không muốn đến nhà thờ vì họ không quan tâm đến vấn đề tội lỗi. Ngay cả một ít con dân của Đức Chúa Trời cũng không muốn đến nhà thờ vì họ nói rằng: chúng tôi đã quá mệt mỏi với áp lực của cuộc sống, đi làm bị chủ lên án, chủ ép, chủ la, vào nhà thờ mục sư lại giảng về tội lỗi và hình phạt tội lỗi thì làm sao chúng tôi chịu nổi. Và họ không muốn đến nhà thờ. Nhưng mà Đức Chúa Trời xem vấn đề tội lỗi là nan đề lớn nhất của con người, và Kinh Thánh đề cập đến vấn đề tội lỗi từ sách đầu tiên của Kinh Thánh là Sáng Thế Ký cho đến sách Khải Huyền là sách cuối của Kinh Thánh. Đương nhiên, có người xem nặng vấn đề tội lỗi, nhưng lại có người xem nhẹ vấn đề tội lỗi, tùy theo môi trường người đó sống, tùy theo sự giáo dục người đó chịu, và tùy theo mức độ tâm linh của người đó. Dầu vậy, dầu xem nặng hay xem nhẹ vấn đề tội lỗi, thì cuối cùng mọi người trong chúng ta sẽ phải ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời, là đấng sẽ phán xét, và là đấng chẳng kể kẻ có tội là vô tội. Kinh Thánh cho biết mọi người đều đã phạm tội. Người dân ngoại không có luật pháp của Đức Chúa Trời nên đã phạm tội vì không biết. Còn con dân của Chúa, con dân của Ngài có luật pháp cũng phạm tội vì không làm theo những điều luật pháp đòi hỏi. Luật pháp đòi hỏi chúng ta là gì? Hãy hiếu kính cha mẹ. Nhưng mà trong cuộc đời của chúng ta ít nhất một lần, chúng ta làm cho cha mẹ chúng ta buồn lòng. Đó là tội. Luật pháp đòi hỏi chúng ta chớ tham lam. Nhưng mà có lẽ từ ngày của Úc đến giờ, một lần nào đó chúng ta không muốn làm việc, hoặc là làm việc ít lại muốn lãnh tiền cho thật nhiều, và còn khoe ở chỗ tôi làm không có làm bao nhiêu mà lãnh tiền nhiều. Đó là tội. Tội lỗi ảnh hưởng đến sự suy nghĩ của chúng ta, gây chúng ta có những ý nghĩ xấu, và ngay cả nghĩ rằng phạm tội cũng không sao. Thí dụ một số người cho rằng đừng nói dối cha mẹ vì đó là tội, nhưng mà khai gian của chính phủ Úc thì được. Một số người khác cho rằng hai người nam hoặc hai người nữ sống như đời sống vợ chồng là chuyện bình thường. Đương nhiên, khi đề cập đến vấn đề tội lỗi, Kinh Thánh không chỉ cho rằng giết người là tội, trộm cắp là tội, buôn bán ma túy là tội. Nhưng Kinh Thánh còn chưa biết rằng biết đấng tạo hóa mà không thờ phượng Ngài, đó là tội. Biết đấng tạo hóa mà thờ phượng Ngài không đúng như Ngài muốn cũng là tội. Không hiếu kính cha mẹ là tội. Lòng tham lam là tội. Tội lỗi cai trị chúng ta, và chúng ta là nô lệ của tội lỗi, vì biết bao nhiêu lần chúng ta không thể làm được điều tốt mình muốn, nhưng lại làm điều xấu mình không muốn. Ai cũng biết rằng con cái phải hiếu kính cha mẹ, vợ chồng phải sống có tình có nghĩa, anh chị em trong gia đình phải yêu thương nhau. Nhưng mà lắm lúc con cái hỗn hào với cha mẹ, vợ chồng ruồng bỏ nhau vì tiền hay là vì tình, anh chị em sống như là người xa lạ. Đừng nói trên luật pháp của Đức Chúa Trời, dầu rất muốn, không ai trong chúng ta có thể sống trọn đạo làm người thôi. Đừng nói đến luật của Đức Chúa Trời. Vì thế đừng ai trong chúng ta nói rằng tôi không có tội và tôi không cần Chúa của Thế Giê-xu đền tội thay cho tôi. Nói như thế là hết phương cứu chữa. Chúng ta là những tội nhân, không phải vì chúng ta phạm tội này hay tội kia, hay là nhưng mà thật ra là chúng ta phạm vô số tội. Chúng ta trước hết là tội nhân vì chúng ta mang bản tính tội lỗi từ tổ phụ truyền lại. Tội lỗi sống trong chúng ta và chúng ta sống trong tội lỗi. Những bậc cha mẹ đều có kinh nghiệm này. Khi con chúng ta chưa biết nói, chưa biết đi, chưa được dạy dỗ gì điều đúng, điều sai, thì nó có thể đánh nhau để giành đồ chơi. Đó là tội. Từ đâu nó có? Từ bản tính. Mọi người được sinh ra đời này đều mang bản tính tội lỗi. Và theo thời gian, bản tính tội lỗi nó phát hiện qua lời nói, qua thái độ, qua hành động của chúng ta, càng lúc càng nhiều hơn. Cho nên Kinh Thánh nói rằng mọi người đều đã phạm tội. Có một tín đồ tin lành trẻ, tối ngủ nằm mơ, thấy mình lên thiên đàng, thì đứng trước cái thang từ đất bắt lên trời. Thì đứng ngay đầu thang đó, thì gặp ngay sứ đồ Phi-rơ. Ông sứ đồ Phi-rơ nào nổi tiếng lắm phải không? Thì ông sứ đồ Phi-rơ mới đưa cho người tín đồ tin lành trẻ này một vài viên phấn, một nắm phấn, những viên phấn đó. Và bảo rằng khi con bước lên từng bậc thang để lên trời đó, thì cứ mỗi một tội con phạm đó, từ bé cho đến bây giờ đó, thì con đánh dấu một cái dấu nơi một thang. Thì này bước lên bậc thang đánh dấu, bước lên thang hai đánh dấu, bước lên. Đi được dường như gần khoảng 1/3 thang, thì người này chợt thấy có ông cụ già tín đồ tin lành mà lớn tuổi rồi từ trên bước xuống. Nói: "Cụ, tại sao cháu bước lên mà cụ từ trên là cụ bước xuống?" Thì ông cụ rằng: "Cụ phải xuống lấy thêm phấn con." Chúng ta phạm tội và chúng ta phạm biết bao nhiêu tội. Và nếu Chúa không đền tội cho chúng ta, thì làm sao chúng ta thoát khỏi hình phạt của tội lỗi? Cho nên tội lỗi là vấn nạn căn bản của con người. Vì tội lỗi sinh ra biết bao nhiêu hậu quả như là lường gạt, phản bội, bạo động, bệnh tật, nước mắt, đau buồn, giết người. Người chồng ngoại tình thì đó là hậu quả của tội lỗi. Người vợ nương hết tiền dành dụm của gia đình vào casino, đó là hậu quả của tội lỗi. Đứa con nghiện ngập ma túy thì đó là hậu quả của tội lỗi. Khi vợ chồng lớn tiếng với nhau, không ở hòa thuận với nhau thì đó là hậu quả của tội lỗi. Khi con cái hỗn hào với cha mẹ thì đó là hậu quả của tội lỗi. Khi anh chị em trong nhà đánh nhau thì đó là hậu quả của tội lỗi. Và chúng ta nhìn thấy hậu quả tội lỗi khắp nền thế giới, ngay trong gia đình của chúng ta nữa. Khi một người tự nhiên xuống cân một cách đột ngột, bị nóng lạnh hay nhức đầu không hết, dễ bị lả người, mệt lả người, khó thở, thì người đó phải biết rằng mình có thể đang mang một chứng bệnh ung thư mà không biết. Đó là triệu chứng ung thư, hậu quả của ung thư. Muốn hết xuống cân cách đột ngột, hết nóng lạnh nhức đầu, hết mệt lả người, hết khó thở đó, là phải diệt được tế bào ung thư. Chớ không thể uống thuốc bổ hoặc là uống thuốc nhức đầu để giải quyết vấn đề. Ngày nay thế giới chúng ta đang giải quyết vấn đề sai. Chúng ta muốn dùng giáo dục kinh tế để ngăn ngừa hành động lường gạt, phản bội, giết người. Chúng ta dùng thuốc men hay là xin phép lạ để chữa những tật bệnh. Dùng du lịch hay là phim diễu để xóa những đau buồn. Dùng cảnh sát để ngăn chặn bạo động và giết người. Mặc dù những cố gắng này rất tốt và nên tiếp tục, nhưng những cố gắng này nó giống như là người ta dán băng keo cứu thương trên da của người bị bệnh ung thư. Tế bào ung thư phải được giải quyết. Căn nguyên tội lỗi của chúng ta, của thế giới này phải được giải quyết tận gốc rễ. Và Chúa Giê-xu xuống thế này chịu chết trên thập tự giá để giải quyết vấn đề đó một lần đủ cả. Tội lỗi đưa đẩy chúng ta dưới sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, trong đó có sự chết. Sự chết của thân xác và sự chết mất đời đời trong tội lỗi. Tuy nhiên, vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và bởi ân điển của Ngài, kết cục của người không chấm dứt ở đó. Trong cuốn phim nổi tiếng mà tôi có dịp xem vài lần tại vì nó rất là hay, không biết ở đây có ai xem chưa, Shawshank Redemption, do hai tài tử nổi tiếng là Morgan Freeman đóng vai Red và Tim Robbins đóng vai Andy. Câu chuyện này diễn tả đời sống trong tù của một Andy là một ông người làm ngân hàng, bị hai án chung thân khổ sai vì tội giết vợ mà ông không có phạm. Trong phim có cảnh ông già giữ thư viện, một người ngày xưa không biết dữ dằn thế nào nhưng bây giờ trở nên người rất là hiền lành vì lý do là đã ở trong tù 50 năm rồi. Thì trong một cảnh ông già giữ thư viện này giận dữ kề dao vào cổ một tù nhân khác định giết. Nhưng mà nhờ Red và Andy can thiệp nên ông già giữ thư viện đã buông dao. Sau đó khi đi dạo trong sân tù, Red và Andy nói chuyện với nhau về hành động của ông già giữ thư viện. Theo Andy đó, thì ông già giữ thư viện này có hành động nông nổi đó vì ông đã quá kích động khi biết rằng mình được lệnh ân xá sau 50 năm ở trong tù, nên có những cái sôi nổi và đưa ra những hành động nông nổi. Nhưng theo Red là người ở trong tù lâu hơn, già dặn hơn, thì cho biết rằng ông già giữ thư viện này quá lo sợ khi nghe được lệnh, khi nghe lệnh mình được ân xá. Vì ông đã quen sống trong tù này rồi, 50 năm ở trong tù này rồi, bây giờ đi ra ngoài xã hội lấy cái gì mà sống? Làm sao quen với những cái thay đổi của xã hội 50 năm qua? Cho nên ông mới có những hành động nông nổi đó. Câu chuyện này sẽ thấy gì đây? Đang khi Red và Andy muốn được ra khỏi tù để sống đời tự do, một người thì xin được ân xá, một người thì tìm cách vượt ngục, thì ông già giữ thư viện lại sợ ra khỏi tù. Nói chung, có những người sống trong tội lỗi quen rồi, như những người sống trong xã hội đen. Những người mà hễ mở miệng ra một câu là có câu chữ thề. Những người thường say sưa bia rượu, mỗi cuối tuần là phải say. Những người đó khó chấp nhận một đời sống của người thật sự tự do. Một đời sống không bạo động, không chữ thề, không say sưa men rượu. Họ cho đời sống không bạo động, không chữ thề, không say sưa men rượu là một thứ ngục tù không thể chấp nhận được. Đang khi đó họ là sống trong ngục tù tội lỗi mà cứ tưởng mình là tự do. Và đây là nan đề của một số người trên thế giới. Nhưng mà đối với chúng ta là những người muốn tự do, muốn được tự do khỏi quyền lực của tội lỗi mà không biết phải làm sao, thì Đức Chúa Trời là đấng ban cho ân điển, Ngài có giải pháp cho chúng ta. Khi con người tội lỗi không thể tự giải quyết, cứu mình khỏi quyền lực của tội lỗi và hình phạt của tội lỗi, thì họ nhờ ân điển của Đức Chúa Trời được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Từ thảm kịch không thể tự cứu mình khỏi án phạt tội lỗi, chúng ta được đắc thắng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển là gì? Ân điển là món quà vô điều kiện của Đức Chúa Trời ban cho những con người không đáng được. Và có hai vấn đề liên quan đến ân điển của Đức Chúa Trời dành chúng ta. Thứ nhất là xưng công bình và sự chuộc tội. Cụm từ xưng công bình diễn tả ý Đức Chúa Trời giống như vị thẩm phán tuyên bố tha bổng chúng ta, những tội nhân, dựa vào công lao cứu chuộc của Chúa Thế Giêsu. Nghĩa là nếu Chúa Thế Giêsu không định tội cho chúng ta đó, chúng ta sẽ bị lên án thay vì chúng ta được tha bổng. Cụm từ sự chuộc tội mang hình ảnh một tù nhân chiến tranh hay một người nô lệ hay một phạm nhân bị án xử tử được trả tự do nhờ một người trả cái giá chuộc. Giá chuộc cho chúng ta được thoát khỏi quyền lực và án phạt của tội lỗi, đó là mạng sống của Chúa Cứu Thế Giêsu. Và khi chúng ta mời Chúa Thế Giêsu làm Chúa Cứu Thế và Chủ đời sống mình, chúng ta được tự do. Tự do để làm con cái của Đức Chúa Trời. Tại sao Chúa Thế Giêsu lại im lặng khi bị chế nhạo và khinh bỉ, khi bị tát tay vào mặt và khi bị nhổ nước bọt vào mặt, khi bị đánh bằng roi và bằng gậy, khi bị đổ chiếc mão bằng gai nhọn trên đầu, khi bị đóng đinh cây thập tự, cho đến ngày khi này trút hơi thở cuối cùng, tại sao Ngài im lặng? Ngài im lặng như vậy đó là vì luật của Đức Chúa Trời ghi trong Kinh Thánh rằng không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Cho nên Ngài im lặng để đổ huyết ra hầu chúng ta được sự tha thứ. Và vì Ngài đã bằng lòng đổ huyết tha chúng ta, cho nên chúng ta được tha thứ. Có một câu chuyện thật xảy ra trong lớp năm thứ ba tiểu học, khiến cho cô giáo dạy học rất là ngạc nhiên. Cô mới gọi điện thoại về cho bà mẹ của một học sinh mà cô giáo đang để ý. Cô giáo nói với người mẹ rằng: thưa bà, hôm nay có một chuyện rất lạ xảy ra liên quan đến con của bà, đã gây cho tôi rất là ngạc nhiên, mà tôi chưa bao giờ gặp đối diện với chuyện này, gặp chuyện này trong suốt cả cuộc đời dạy học của tôi, cho nên tôi nghĩ rằng tôi nên nói cho bà biết. Thì bà mẹ nghe xong thì bắt đầu lo lắng, không biết chuyện con mình nó quậy cái gì đây mà cô giáo nói giống như là có một chuyện rất là quan trọng về con mình. Thì cô giáo tiếp: hôm nay tôi đang dạy các em về cách viết sáng tạo, tức là để sáng tạo ra câu chuyện đó, cách sáng tạo viết để viết văn đó. Thì như thường lệ, giống như mọi năm tôi dạy đó, thì tôi kể câu chuyện con ve sầu và con kiến. Tôi kể rằng suốt mùa hè con kiến làm việc cực nhọc, tha thức ăn chất đầy tổ, nhưng con ve sầu không chịu làm việc, cứ chơi. Khi mùa đông tới, con ve sầu bị đói vì không có thức ăn. nên đến với cái xin con kiến. Anh kiến à, anh có thức ăn nhiều quá, xin cho tôi ăn với. Kể đến đây tôi ngưng. Và tôi bảo các học sinh, bây giờ các con phải sáng tạo viết đoạn cuối của câu chuyện này. Thì con của bà giơ ta lên để xin, nó nói với tôi rằng nó xin vẽ một bức tranh. Nhưng mà tôi bảo rằng con phải viết đoạn cuối của câu chuyện mà cô vừa kể trước rồi con vẽ bức tranh sau. Rồi cô giáo tiếp tục. Từ xưa đến nay đó, đại đa số học sinh biết rằng, đoạn cuối đó biết rằng, con kiến chia thức ăn với con ve sầu nên cả hai cùng sống qua khỏi mùa đông. Chấm dứt. Hết. Một số ít các học sinh khác biết rằng, con kiến trả lời cùng con ve sầu rằng, tôi chỉ có đủ thức ăn qua khỏi mùa đông này, nên rất tiếc tôi không giúp được anh gì cả. Cuối cùng, con kiến sống, còn con ve sầu chết. Nhưng, lạ lắm, con của bà lại viết rằng, con kiến cho con ve sầu hết thức ăn của nó, nên sau mùa đông, con ve sầu sống, mà con kiến là chết. Rồi cuối cùng, con của bà vẽ bức tranh, hình ảnh ba cây thập tự. Quý ông quý bà có hiểu ý nghĩa cái thập tự mà Chúa chịu đóng đinh không? Chúa chết mặc dầu Ngài không có tội để chúng ta những người có tội được sống. Nói cách khác, chúng ta là những tội nhân đáng chết được Đức Chúa Trời xưng công bình, nhưng không, tức là Ngài tuyên bố tha bổng như là một món quà ban cho chúng ta nhờ công lao cứu chuộc của Chúa Giêsu, không phải vì chúng ta không có tội. Nhưng vì Chúa Giêsu bằng lòng đền tội thay chúng ta được tha bổng, không phải vì chúng ta sống một sống đạo đức trọn lành, nhưng đó là một món quà vô điều kiện của Đức Chúa Trời. Mặc dầu Đức Chúa Trời bởi ân điển mà sai Chúa Giêsu đền tội thay chúng ta, nhưng muốn được xưng công bình đó, hay là muốn được tha tội đó, thì có điều kiện. Điều kiện rất khó mà cũng rất dễ, là chỉ dành cho mọi người nào tin, hay là kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu Christ, chớ không dành cho người nghĩ rằng tôi có thể tự giải quyết lấy vấn đề, tôi có thể giữ được đạo làm người, tôi có thể giữ trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Chữ tin này không đơn thuần như một số người ngày nay hiểu. Ôi, hỏi ông bà có tin Chúa Giêsu không? Tôi tin Chúa Giêsu chứ. Tôi cũng tin Chúa Giêsu nè, tôi cũng tin ông Địa nè, tôi cũng tin ông Thần Tài nè, tôi cũng tin ông Quan Công nè, tôi cũng tin hết. Chữ tin này không phải như vậy. Khi Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời xưng công mình cho kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu, thì có nghĩa là chỉ tin một mình Chúa của Thế Giêsu mà thôi. Vì chỉ một mình Chúa của Thế Giêsu đã chết đền tội thay chúng ta mà thôi. Và Ngài là giải pháp duy nhất để chúng ta nhờ đó mà được Đức Chúa Trời xưng là công bình. Khi một người làm việc 8 tiếng đồng hồ một ngày, được lãnh tiền làm việc trong ngày, thì đó là tiền lương. Khi một người tranh tài với người khác rồi nhận được huy chương, thì đó là chiến lợi phẩm. Khi một người có công lớn với xã hội và nhận được bằng tưởng lệ, thì đó là một phần thưởng. Khi một người không làm gì cả trong ngày, không thắng được cuộc tranh tài, không có công trạng với xã hội hết, mà vẫn được tiền lương, vẫn được chiến lợi phẩm, vẫn được bằng thưởng, thì đó là ân điển. Khi chúng ta có tội, chúng ta không phải làm gì khác, mà chúng ta được sự tha bổng, tha thứ của Chúa, thì của Đức Trời, thì đó là ân điển của Đức Chúa Trời. Và sở dĩ có ân điển nó có hữu hiệu chúng ta là vì Chúa Cứu Thế Giêsu bằng lòng đền tội thay cho chúng ta. Và chúng ta chỉ nhận được sự tha thứ đó nếu chúng ta tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Cho nên chúng ta được cứu là nhờ ân điển, chứ không phải là vì chúng ta là ai, vì chúng ta tốt như thế nào. Chúa muốn chúng ta đến bằng con người của mình ngay bây giờ, Và mình nói rằng, Chúa ơi, con không giải quyết được vấn đề này. Con không giải quyết được tội lỗi con. Con không tránh khỏi hình phạt đời đời. Xin Chúa ban cho con ân điển của Ngài. Người đó sẽ được. Cho nên chính thì giờ này tôi sẽ mời quý bạn chị em bày tỏ điều đó với Chúa. Xin ta cúi đầu nhắm mắt để tôi xin phép được cầu nguyện. Đang khi mọi người cúi đầu nhắm mắt suy nghĩ lại ân điển của Đức Chúa Trời và sự cứu và sự chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giêsu. Nếu ai tại đây chưa một lần nào thưa với Chúa Cứu Thế Giêsu rằng con là một tội nhân, con biết Chúa đã đền tội thay cho con. Bây giờ con xin ăn năn tội, xin Chúa tha thứ tội con và nhận con làm con của Chúa. Nếu chúng ta chưa một lần nào làm điều đó, thì chúng ta vẫn đang sống trong tội lỗi, đang sống dưới quyền lực của tội lỗi và đang sống dưới án phạt của tội lỗi. Nhưng mà nếu chúng ta muốn đến với Chúa và thưa với Chúa rằng con xin tin nhận Chúa, xin Chúa làm Chúa, cứu Chúa cuộc đời con và làm Chúa cuộc đời con, thì chúng ta được sự tha thứ. Chúng ta được trở nên con cái của Đức Trời. Cho nên 9 giờ phút này, tôi kính mời ông bà anh chị nào chưa bao giờ thực hiện điều đó, có thể giơ tay lên thực hiện điều đó tối đêm nay, nói rằng tôi xin được làm con của Chúa. Và Chúa hứa rằng kẻ đến cùng ta không bỏ ra ngoài đâu. Cho nên nếu tại đây có ai chưa bao giờ làm điều đó, có thể thực hiện ngay bây giờ bằng cách giơ tay lên rồi bỏ tay xuống cho tôi thấy, rồi tôi sẽ cầu nguyện. Có ai tại đây không? Tôi chờ đợi một giây phút và tôi sẽ cầu nguyện. Kính lạy Chúa rất yêu dấu của chúng con. Chúng con đến với Chúa và cảm tạ ơn Chúa về tình yêu của Ngài dành cho chúng con, những con người tội lỗi. Và con nguyện xin Chúa, bởi tình yêu của Ngài cảm động lòng của mỗi chúng con, để chúng con đáp ứng lại tình yêu của Ngài. Và khi chúng con đáp ứng lại tình yêu của Ngài, thì lòng chúng con càng lúc lại càng yêu mến Chúa hơn. Vì chúng con sẽ ý thức rằng, càng đến gần Chúa chừng nào, thì chúng con càng cảm thấy mình có tội chừng nấy, và cảm thấy ân điển của Ngài lại dồi dào trên chúng con chừng nấy. Cảm ơn Chúa vì chúng con được cơ hội nhắc nhở lại ân điển của Đức Chúa Trời và sự cứu chuộc của Chúa Giêsu. Và nguyện xin Chúa cho con được sống trong ân điển của Ngài tiếp tục, được sống trong tình yêu của Ngài tiếp tục. Con cảm tạ Chúa và con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.